Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi, ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được kho tàng. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn có thể trở thành đề tài suy niệm cho chúng ta, đặc biệt trong ngày lễ chúng ta hướng về các bậc tổ tiên. Thảo kính cha mẹ, đó là giới răn của Chúa. Và thảo kính cha mẹ cũng đó là một đạo làm người. Con người sinh ra trong cuộc đời này, ai cũng có cha mẹ, có ông bà, có tổ tiên. Việc thảo kính cha mẹ đó là sống đạo hiếu. Khi tin mừng được loan báo vào Việt Nam, người Việt Nam hồ hởi đón nhận tin mừng. Thế nhưng mà vì chưa mở rộng, chưa có sự hội nhập, chưa có sự giải thích rõ ràng về việc thờ kính tổ tiên, cho nên có nhiều người không đến được với đạo Chúa. Bởi vì họ nghĩ rằng theo Chúa có nghĩa là phải bỏ cha bỏ mẹ của mình. Chẳng hạn như cụ Nguyễn Đình Chiểu thì bảo: thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Việc thờ kính cha mẹ trở thành một điều không thể nào thiếu đối với những ai có lương tri. Và điều đó Thiên Chúa nâng lên để cho chúng ta thấy đó là một giới răn. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thảo kính cha mẹ khi các ngài còn sống, chúng ta biết vâng phục cha mẹ, biết làm cho cha mẹ vui lòng, biết đối xử tử tế. Rất nhiều người già tủi thân vì con cái, suốt một cuộc đời một nắng hai sương, suốt một cuộc đời vất vả thức khuya dậy sớm, lo cho con thành tài, chăm sóc con từ tấm bé. Thế nhưng khi về già, sống trong cảnh neo đơn buồn tủi, không phải vì không có con cái, nhưng con cái không chăm sóc, con cái không yêu thương. Có những người về già phải lê tấm thân tàn đi kiếm ăn đầu đường góc phố, bởi vì một mẹ nuôi được 10 con, nhưng 10 con không nuôi được một mẹ. Chúa dạy chúng ta thảo hiếu. Đạo thảo hiếu đó là đạo làm con, và Thiên Chúa là cha của mọi tình phụ tử. Nếu ta không thể thảo hiếu cha mẹ và ông bà, thì làm sao ta có thể sống tinh thần con thảo đối với Thiên Chúa? Thảo kính cha mẹ khi các ngài còn sống đã vậy, thảo kính cha mẹ khi các ngài khuất núi. Là người Kitô hữu, nhiều khi chúng ta không sống, không ý thức đủ mối tương quan của chúng ta với những bậc tiền nhân. Nếu chúng ta đi thăm những gia đình không phải là Kitô giáo trong những ngày lễ Tết, ta thấy trong nhà của họ luôn luôn có tủ thờ, bàn thờ gia tiên luôn luôn nhang đèn hoa trái. Nhiều khi những người Kitô hữu chúng ta không ý thức đủ. Vô nhà không những không có bàn thờ tổ tiên, cũng chẳng có bàn thờ Thiên Chúa. Khi cha mẹ, ông bà chúng ta nằm xuống, chúng ta phải dâng lễ, chúng ta phải đọc kinh, phải cầu nguyện cho các ngài. Đặc biệt trong tâm thức của người Việt Nam, người chết và kẻ sống không hề chia lìa nhau, luôn luôn gần gũi. Bất cứ một vấn đề quan trọng, một biến cố quan trọng nào của đời sống, thì con cái luôn luôn bẩm tấu với tổ tiên ông bà. Khi đứa con vào được đại học, người gia trưởng cũng thắp nén nhang trước tổ tiên. Khi gả chồng cho con, khi lập gia đình cho con cái, cha mẹ cũng dẫn con cái đến trước bàn thờ tổ tiên xin ông bà chứng giám. Đặc biệt trong những ngày mùa xuân, thắp nén nhang trước bàn thờ tiên tổ, gia đình ấm cúng. tất cả những điều đó. Ta sống để thể hiện tinh thần của những người con. Ta sống để thể hiện tinh thần của những người con Chúa. Truyền thống văn hóa Việt Nam của chúng ta đậm nét thờ kính tổ tiên, đến độ có một thứ đạo ta gọi đó là đạo thờ ông bà. Không biết Chúa, chẳng biết Phật, nhưng không thể không thờ kính tổ tiên của mình. Ngày hôm nay, Chúa mời gọi mỗi chúng ta hãy hướng về tiên tổ, hướng về ông bà, hướng về cha mẹ. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài khi các ngài còn sống, chăm sóc phụng dưỡng các ngài, đừng để các ngài phiền lòng vì chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện cho các ngài khi các ngài đã khuất, xin vong linh của các ngài trước tòa Thiên Chúa cũng cầu thay nguyện giúp cho mỗi chúng ta.